Ở vốn hiển hiện, hiển hiện lượng của tự tâm lìa vọng chân thật. Cái hiện lượng của tự tâm là lìa vọng và chân thật. Tướng các địa trí huệ thiện xảo phương tiện, phân biệt quyết đoán cứu nghĩa, thiện căn tối thắng vô biên, đã thành thục lìa vọng tưởng hư ngụy của tự tâm hiện, ngồi yên nơi rừng núi, tu bạch hạ trung thượng, hay thấy vọng tưởng lưu trú của tự tâm. Ở đây nói rằng những cái vị Bồ Tát ở các cái địa đó, từ sơ địa trở lên đó, trí huệ của ngài khéo léo sáng suốt, cho nên các ngài biết quyết đoán cứu nghĩa rành rẽ. Cái thiện căn của các ngài rất là tối thắng, đã thành thục rồi, cho nên các ngài lìa vọng tưởng hư mị của tự tâm hiện, rồi các ngài ngồi yên nơi rừng núi tu, hoặc là bậc hạ, bậc trung hoặc bậc thượng, rồi hay thấy được vọng tưởng lưu trú của tự tâm, thấy cái dòng vọng tưởng sinh diệt tế nhị của tâm mình. Bây giờ chúng ta sở dĩ tu thì đúng ra thì chúng ta chỉ cần biết rõ thân này, cảnh này đều từ bất giác mà hiện, cho nên nó là hư dối. Biết rõ như vậy thì đó là giác rồi. Nhưng mà muốn cho mọi cái vọng thức lưu trú từ trước đến giờ nó lặng thì phải có ngồi yên để nhìn nó, thấy nó, để mà buông nó thì lâu ngày nó mới hết. Chứ vì nó đã thuần quá rồi, nó đã thành thói quen, thành tập khí rồi, nó không thể biết như vậy mà nó hết liền được. Ở trong vô lượng cõi nước chư Phật, được quán đảnh, được thức tự tại thần thông tam muội, các thiện kiến thức Phật tử làm quyến thuộc. Đó là các vị Bồ Tát đó, ở trong cõi nước chư Phật nhiều như vô lượng, được chư Phật nghĩa là coi như là truyền kế thừa, giống như là cái dòng sát đến lợi, cha làm vua, thái tử đến tuổi trưởng thành, nghĩa làm pháp quán đảnh mà truyền ngôi lại cho thái tử. Như Phật sẽ hứa rằng những Bồ Tát này sẽ tiếp tục thành Phật thì gọi đó là quán đảnh. Rồi trình đó các ngài được sức tự tại thành thông tam muội, các thiện tri thức Phật tử làm quyến thuộc. Tức là lúc đó quyến thuộc là ai? Toàn là những người Phật tử thiện tri thức, tức là chỉ hay là Bồ Tát hết. Bởi vậy nên cái chỗ này chúng ta thấy mình tu cái nhân rồi mình sẽ biết cái quả. Như hiện giờ chúng ta ở chung nhau trong một thiền viện thì dầu cho có thân có sơ nhưng mà đều là gì? Đều là bạn, đều là thiện hữu tri thức với nhau, phải không? Như vậy thì bạn của chúng ta là ai? Là những người tu, phải không? Còn nếu người ở ngoài đời họ thích uống rượu, thích cờ bạc thì bạn họ là ai? Là những cái tay rượu chè cờ bạc. Như vậy thì cái người nào ở trong cái cảnh trí nào thì đều có những cái bạn bè của cảnh trí đó. Bây giờ chúng ta giác biết mọi cảnh nó là hư dối, tự tâm mình thanh tịnh, không còn bị cái mê vọng lừa đảo, thì lúc đó chúng ta giác thì bạn của chúng ta là ai? Cũng là những người giác, phải không? Bây giờ tất cả ở đây, nghĩa là sau này 1, 2, 3, 4 đời gì nữa đó, mấy người gặp nhau sẽ là những người nào? Người mê hay người giác? Không có phần nghi ngờ. Nghi ngờ nghĩa là bây giờ chúng ta đương đi trên con đường giác, đương chuyển hướng về cái hướng giác, thì là bạn đương đồng hành đi trên con đường giác. Thì tuy rằng đi chưa biết tới đâu, nhưng mà sau này thì cái con đường mà mình đi mình sẽ tiếp tục. Thì nhiều lần như vậy thì tất nhiên bạn bè sao toàn là giác hết chứ gì, phải không? Cho nên quyến thuộc là Bồ Tát chứ không có ai xa lạ. Đó là cái ý nghĩa nói rằng Bồ Tát sau này sẽ gặp lại bạn toàn là những vị Bồ Tát. Những vị ấy tâm ý, ý thức tự tánh cảnh giới tưởng hư vọng do tự tâm hiện ra, biển hữu sanh tử nghiệp ái và vô tri, những nhân như thế đều đã vượt qua. Nếu là những cái người giác như vậy đó thì họ đã biết tất cả cảnh giới, tâm ý, ý thức trên trên đều là do cái hư vọng tự tâm mà hiện ra thôi, chứ không có thiệt. Như vậy thì cái biển hữu thanh tử, tức là biển mà còn có thanh tử do nghiệp ái vô minh á, thì từ đó họ đã vượt qua rồi. Thế nên đại huệ, những người tu hành nên phải gần gũi hàng tri thức tối thắng. Vì vậy cho nên Phật khuyên những người tu nên phải gần những cái bạn, những bạn gọi là thiện tri thức tối thắng, là những hàng Bồ Tát đó. Đây nói muốn cùng thọt bờ mé của tàn thức thì phải đạt được tự tâm, dùng sức tuệ, trí tuệ của tự tâm, phương tiện rõ biết tất cả nghĩa cứu, cho nên hay lìa vọng tưởng hư ngụy của tự tâm hiện ra, hay lìa vọng tưởng hư ngụy mới biết lưu trú của tự tâm đều do bất giác. Sở dĩ có cái thức dòng thức lưu trú thì gốc từ cái bất giác. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái bất giác là cái trọng tâm để mà tiến tới luân hồi sanh tử, phải không? Nếu thấu được, rõ được bất giác thì giác được tự tâm. Mình thấu rõ được bất giác thì mình sẽ giác được tự tâm. Bởi vì cũng như vậy, nếu mình biết được cái mê thì tức là mình tỉnh, chứ không gì lạ. Chẳng theo cảnh giới dời đổi của mê tình thì tự nhiên an trụ viễn tâm. Nếu mà mình không có chạy theo cảnh giới dời đổi của mê tình, như hiện giờ tôi khuyên nhắc tất cả là đối với mọi cảnh, đối với mọi trường hợp, mình đừng bị nó chuyển, mà phải nhớ, phải trở lại cái tâm thể của mình. Thấy cảnh đừng chạy theo cảnh, mà biết mình có tánh thấy. Nghe tiếng đừng chạy theo tiếng, mà nhớ mình có tánh nghe. Thì như vậy đó là mình không có theo cảnh giới dời đổi của mê tình. Lâu rồi cái mình an trụ nơi cái viễn tâm. Lặng lẽ thầm thông được Phật nhiếp thọ đồng với Phật tử, tức là Bồ Tát trụ. Lẽ ấy như thế, lẽ đó là thực vậy chứ không có gì lạ. Những vị ấy tâm ý ý thức tự tánh cảnh giới tưởng hư vọng do tự tâm hiện ra, nghĩa là tưởng hư vọng do tâm hiện ra đều là tự tánh cảnh giới, liễu đạt tự tánh phải không sai biệt, thì tất cả nghiệp sanh tử, nghiệp hoặc sanh tử khi mê dường như cảnh mộng hiện, khi giác đồng cảnh mộng mất, chẳng cần chuyển biến, bỗng nhiên siêu việt. Nếu mà mình rõ ràng tất cả những cảnh giới đều do cái mê tự tâm mà hiện, hiện ra mọi thứ sai biệt nhưng đồng là một cái mê, phải không? Thì như vậy là mình thấy tất cả cái nghiệp hoặc sanh tử nó giống như là cảnh mộng chứ gì. Mà nó giống như cảnh mộng thì một khi mình tỉnh thì cảnh mộng nó làm sao? Cảnh mộng nó liền mất. Như vậy cho nên tỉnh là hết mộng, mê thì theo mộng. Nó không có thứ lớp, nó không phải từng cái số 1 đến cái số 2, số 3 gì hết. Nghĩa là đương chạy theo mê thì đó là chúng ta sinh tử, rồi không chạy theo mê nữa thì chúng ta tỉnh, mà tỉnh thì hết sanh tử. Cho nên nó là chẳng cần chuyển biến, bỗng nhiên siêu việt. Cho nên các bậc, cho nên biết bậc Đại Bồ Tát chẳng thấy có một pháp là thanh hay là nghiệp, và cùng chủ hay lìa mà cũng có lìa đó. Bởi vậy nên Bồ Tát không thấy có một pháp nào là thật thanh hay là thật nghiệp. Nghiệp tức là cảnh, không có một pháp thật là thanh, không có một pháp thật là cảnh. Như vậy thì cũng không thấy có cái gì là chủ để mà lìa. Tuy không thấy có chủ để lìa nhưng mà có lìa không? Nếu mình không thấy có cái ngã thật, không thấy có cái pháp thật, mà không thấy ngã thật, không thấy pháp thật thì mình có nghĩ lìa không? Không nghĩ lìa mà có lìa không? Thí dụ như bây giờ có cái người họ lấy một cái hoa chì rồi họ phết cái màn vàng vàng, kể lại họ nói tôi xin cúng dường cho thầy một lượng vàng. Nhưng mà mình biết đó là chì, mà chú đó muốn gạt mình chơi. Thì khi mình biết chì mà họ lừa, họ nói mình là vàng, thì lúc đó mình có thích không? Họ nói họ cúng dường cho mình, mình có mừng không? Như vậy thì một khi biết giả, mình không cần lìa mà tự nó lìa, phải không? Còn bây giờ mình biết thấy nó thiệt, mình muốn lìa mà lìa nổi không? Đó, đó là cái quan trọng. Cho nên một khi thấy thiệt thì cố lìa mà lìa không nổi. Còn nếu mà thấy giả không muốn lìa thì tự nó cũng lìa. Đó, vì vậy cho nên ở đây nói cho chúng ta biết rõ nè, Bồ Tát thấy thân cảnh không thiệt, cho nên rồi không có cái hay lìa, chủ hay lìa mà cũng có lìa. Chẳng đồng với vị thừa thấy thật có nghiệp hoặc sanh tử là tướng nên lìa. À, nó sai biệt với cái vị thừa đó. Vị thừa thấy có sanh tử thiệt nè, nghiệp hoặc thiệt nè, cho nên mấy cái đó phải lìa. Mà phải lìa thì thấy có thiệt phải lìa, cho nên rồi chưa phải là thú kính, phải không? Đó, bởi vì còn thấy có thiệt, có thiệt cho nên mới thấy bỏ cái này để được cái kia, thì như vậy cho nên gọi là nhị thừa là chỗ đó đó. Lại chẳng đồng với tà ngoại, cho là tất cả không thật có mà chẳng cần lìa đó. Rồi tà giáo ngoại đạo, họ quán tất cả các pháp, nó phát sanh rồi nó diệt, diệt rồi mất hết, không còn cái gì, không có cái gì, mới không còn cái gì, không có cái gì, cho nên rồi họ không cần lìa. Mà không cần lìa thì sao? Họ thấy có không, tức là đối với cái có, như vậy chấp không, đó cũng là một cái bệnh lớn. Bởi chấp không cho nên rồi họ nói phiền não cũng là không, sanh tử cũng là không, không cần lìa cái gì hết. Thì như vậy họ nói thì nói như phải, mà rốt cuộc rồi thì họ không có ra khỏi cái dòng lẫn quẩn. Còn Bồ Tát thấy nó là quyển, nó không thiệt, cho nên các ngài tự không có muốn lìa mà cũng không phải dính. Cho nên chỗ này khéo tu mới thấy cái bệnh của những người tu. Những người tu mà họ không có thấu đáo, là thấy tất cả pháp không rồi, cái họ cho cái không, rồi nói không mà cần gì lìa, thì cứ ăn thịt, cứ uống rượu đi, nó có gì đâu phải lìa, chỉ có cái gì thiệt. Đây là không phải hàng tri thức tối thắng thì không thể thấu suốt, là yếu chỉ duy có chân thức, lại không có các thức khác, nên Phật dạy phải nên gần gũi biển hữu sinh tử, nghĩa là nghiệp khổ sanh tử, nghiệp ái và vô tri. Chữ nghiệp là phát nghiệp, tức là căn bản vô minh. Ái là ái dục, tức là chi nhuận vô minh. Vô tri là vô minh. Như vậy thì cái vô minh nó chia ra làm hai thứ: căn bản vô minh và chi nhuận vô minh. Thì trong 12 nhân duyên, cái nào gọi là căn bản vô minh, cái nào gọi là chi nhuận vô minh? Cái vô minh đầu là căn bản vô minh, còn cái ái cái khổ đó thì đó là chi nhuận vô minh. Vì cái vô minh nó là cái nhánh nhóc của vô minh thôi, nó làm tiếp nối tư nhuận cái dòng mê muội để tiếp tục sinh khởi. Thôi nghĩ khó tu hay dễ tu, khó hay dễ? Dễ tu quá. Mà thấy Bồ Tát với mình cách xa là gần, gần gũi quá, phải không? Tu dễ nè, mà Bồ Tát cũng gần gũi với mình. Chỉ có cái khác là Bồ Tát giác, mình chưa chịu giác thôi, phải không? Mình có quyền giác không? Ai mà cấm kỵ không cho mình giác, phải không? Chúng ta đủ thẩm quyền giác, mà tại chúng ta chưa chịu giác, phải không? Mà bây giờ khi mà cạo tóc ở chùa rồi, chịu giác hay là chưa chịu giác? Chịu hay chưa chịu? Chịu giác. Chịu giác mà thỉnh thoảng thì cũng thích đi đường mê, phải không? Tuy là chịu giác nhưng mà rồi thỉnh thoảng cũng thích đi đường mê. Tại sao vậy? Tại vì cái mê quen tập, quen tập cái mê quá rồi. Tuy là chịu giác đó mà rồi cái thỉnh thoảng cũng muốn đi đường mê. Giống như là những người họ nghiền thuốc, hút ngày tới 2-3 gói, cái giờ bị ho, đi bác sĩ coi thì bác sĩ nói rằng tại hút thuốc nó nám phổi, Bây giờ bỏ thuốc á thì trị mới hết. Thì nghe vậy cái biết rồi à, tại cái lỗi mình hút thuốc cho nên mình bị bệnh ho, bị nấm phổi. Bây giờ mình phải bỏ thuốc để cho trị bệnh phổi mới hết. Biết như vậy thì quyết chí bỏ đó. Nhưng mà giả sử mình đưa bỏ thuốc mà đi ra chơi, cái gặp bạn bè cái người ta hút cái thuốc mời hút, người ta hút dài hơi phà phà cái đưa mình điếu thuốc, lúc đó mình gan để từ hay là mình nhát để nhận? Đó thì mình đã biết cái hạn rồi, mình tỉnh rồi, mình biết bỏ đó. Nhưng mà gặp cái trường hợp mời vậy rồi sao, xử trí thì sao? Nếu gan để từ, tôi bệnh tôi nhất định bỏ thuốc để tôi trị bệnh, thì gan từ như vậy thì đó là cái người mạnh, phải không? Người ta đưa hút chơi nghe cái mùi thơm thơm cái rồi cái tay nóng điếu thuốc cái đốt cái để vô miệng thì lúc đó sao? Thì như vậy là mình sẽ tiếp tục bệnh không có thể trị được, phải không? Thì như vậy trong cái ví dụ đó mấy vấn đề thấy tất cả ở đây chúng ta đều là người ý thức được bệnh của mình rồi, phải không? Đều quyết bỏ, không có tập những cái thói quen đó để mà thành bệnh thành khổ nữa. Mà giả sử có ai tử tế rủ chúng ta những cái mà để tiếp tục theo cái thói cũ đó thì chúng ta phải làm sao? Phải khẳng định là từ chối, phải không? Từ chối mạnh mẽ chứ không phải từ chối yếu đuối. Từ chối cái mạnh mẽ chứ đừng có cái tạc người ta thấy ta có cái gói thuốc ở túi rồi cái mình cứ đi theo rồi từ cho tôi điếu thì cái đó thì quá dở rồi, phải không? Mời mà còn không nhận nữa, thuốc nữa là đi xin, phải không? Vậy đó mà thỉnh thoảng cũng có những người thèm quá rồi đi xin. Cái đó là cái quá tệ, đáng chê đó, phải không? Như vậy thì đây là biết rõ cái ý nghĩa tu hành, chúng ta phải can đảm để mà tu. Mà chính cái tu là cái can đảm. Mà can đảm đó là nói sức mạnh của mình để mà mình dừng cái thói quen cũ. Chứ thật cái mê cái giác nó bên thôi, không có xa. Mà cái thói quen nó quá mạnh, cho nên đường mê chúng ta cứ tiếp tục. Mà cái lối giác chúng ta e dè, bước chậm chậm, chậm hơn. Nhiều khi đứng đó không chịu bước hết á. Có ai cho thì mới chịu đi. Giống hệt như khi đánh kiển rồi có ưng đi lên ngồi thiền để giác không? Hay là ưng nằm ngủ để mê? Thì nhiều khi ông trưởng điêu đi lại lắc kêu mà cũng còn hơi muốn quạo nữa chứ. Như vậy đó là muốn mê mà muốn giác. Đó là cái hiện tượng mình thấy thật là dở, phải không? Lý đá nghe rung chuông là tự ý thức mình phải ngồi dậy, hay là nghe tính kiểm là phải ngồi dậy, tỉnh táo rửa mặt rửa mày chuẩn bị đàng hoàng lên ngồi tu khoái đợi kêu. Rồi cho tới nhiều khi tới giờ tụng kinh là để tập cho mình tỉnh mình giác đó, mà tới giờ tụng kinh với nhiều người lại cũng còn thích đi mà đường chán cho nó không thả một chút vô tụng đổ mồ hôi mệt quá, phải không? Như vậy thì mình thích mê thích giác. Nghe dường như cái tu là cái bắt buộc vậy. Đợi cho ông trưởng liêu ghi sổ thầy đã thiếu tụng kinh này kia cái nọ, rồi xấu hổ thì sám hối chi vậy? Thôi thì tới giờ cái mình làm bổn phận, mà không nói làm bổn phận, mình làm việc của mình, không phải là việc bắt buộc, phải không? Bởi vì mình gan dạ bỏ tất cả để mà tu thì đó là ý thức của mình rồi. Ý thức tự giác quá cao rồi, phải không? Thì tới đây là phải tự giác luôn luôn chứ bắt buộc chi nữa. Vậy mà lâu lâu cũng bị cũng bị bắt buộc rồi cũng bị dày bị nhát, thật là hay hay dở. Ráng đừng dở nữa nghe. Thôi thì nghĩ đi.
Nguyện dĩ thử